Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày 6 tây tháng 4 năm 2019 và đây là bài pháp số 2 trước trong khóa thiền 3 ngày ở tại thiền đường Mây Trì. Bây giờ ở đây sư có thấy một cái bài pháp này hay, muốn đọc và chia sẻ cho quý vị. Bài pháp này nói là các cái bậc thiền nghiệp mà chúng ta một cách vô tình là cố ý mình tạo trong cái cuộc sống của mình. Thưa sư, nhờ tu tập thiền quán tâm, con để ý và thấy tâm mình có rất nhiều phiền não, có tà kiến, ngã mạn, rất là nhiều cái chuyện thích không thích, mình phê phán, phê bình, chỉ trích, và thiệt là ghê, và kèm theo chúng là sự khó chịu, sự dao động của tâm rất là dữ. Mỗi lần mình suy nghĩ tới cái chuyện đó, tâm rất là dao động, rất là khó chịu. Tiếp tục quan sát thì thấy chúng chỉ là sự sinh hoạt của thân và tâm, chẳng có gì cả. Vậy và xưa nay những bất thiện tâm này nó đã lôi mình đi trong sanh tử luân hồi. Sư nói có như vậy rất là đúng rồi. Mình không có để ý thôi, chứ mình để ý tâm mình là mình thấy toàn bất thiện không à. Nhưng mà cái chuyện mình hiểu, mình thấy bất thiện vậy là đúng rồi. Vậy là cái mình nhìn đúng rồi đó. Tức là cái chân tướng của mình như thế nào mình hiểu đúng. Còn thông thường thì đôi khi bị bản ngã đó, mình cứ nghĩ là mình hay, mình tốt à. Mình mới tu được một chút là mình nghĩ là mình giỏi, mình hay hơn người khác à. Thật ra chúng sanh thì bị cái tâm ngã mạn như vậy, thì nói như vậy. Nhưng mà các vị thánh nhân là nói rằng là mình, các ngài nhìn mình, các ngài thấy tội nghiệp mình quá. Tội nghiệp là đấy, mình sao phiền não gì quá. Phiền não, khổ quá, là vì phiền não tham sân si nhiều quá. Mình cứ nghĩ tới một cái chuyện là, ví dụ mình có một cái câu chuyện gì mà xảy ra trong gia đình của mình, thì mình thấy cái phản ứng của mình như thế nào. Rồi mà ai mà động tới thì cha, mẹ, bà, con, thân bằng, quyến thuộc của mình, vợ chồng của mình, coi cái tâm mình phản ứng như thế nào. Đừng có nói chi mà tới nói một cái chuyện sơ sơ, nhưng mà nhiều người họ đi hành thiền ở bên Myanmar đó, nói nhiều cái ngộ lắm. Hai cái ông mà đứng nói chuyện đó, mà hễ mà ông Tây thôi tôi cũng nói, mà hễ ông Việt Nam thì chúng tôi ghét à. Bởi tại sao mình ghét người ta? Tại sao người ta nói tiếng Tây thì mình không ghét, nói tiếng Mỹ thì mình ghét, mà hễ mà hai ông Việt Nam ghét? Là bởi vì đó, con nghĩ là người Việt Nam coi là phải tu. Mà người Việt Nam mà qua đây mà không tu như vậy thì họ nói là người Việt Nam là xấu. Mà người Việt Nam là họ nói xấu thì con cũng xấu, tại vì con là người Việt Nam. Thường sư nói vậy cô là Việt Nam, Việt Nam là cô. Nó không phải. Nhưng mà hễ mà đã đụng tới Việt Nam là đụng dính tới cái con này. Thì quý vị thấy, tức là tự nhiên ở đâu mình ôm vô vậy. Từ cái lúc đó trở đi sư thấy tất cả những cái ý tưởng nào của mình về mà cái này là xứ tôi, xứ sở của tôi, người này là người của tôi, rồi mình bưng vượt cái đó đầy dễ cấp phiền não. Vì vậy khi mà mình không có tập thôi, còn khi mình tập và mình quan sát tâm mình là mình để ý tới cái sự suy nghĩ của mình đó, nó suy nghĩ nhiều cái rất là kỳ cục đó. Mà cái này là cái motivation của nó là toàn là phiền não không. Thì cái cô này cô nói thưa sư, tất cả những cái sự suy nghĩ này nó là cái mấu chốt của tất cả những cái hành vi bất thiện mà tôi làm. Và những cái hành vi bất thiện đó mình làm thì mình phải tới luôn mãi trong sanh tử luân hồi. Tới luôn mãi trong sanh tử luân hồi là tại vì hãy làm thì tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì có nhân thì phải có quả. Thì mình phải sống trở lại để mình trả cái quả này chứ. Ai trả cho mình đây? Mình phải tái sanh trở lại. Một cái vị thánh nhân là bây giờ thiện nghiệp cũng không làm, mà ác nghiệp cũng không làm nữa. Không thiện không ác nữa. Vậy là kia đi giá. Tức là cái tâm nó làm cái đó, mà cái tâm nó không có thiện quả, thì nhờ vậy các vị không đi tái sanh. Còn tất cả những cái gì mà mình làm hoặc thiện hoặc ác, hoặc thiện hoặc ác, và hễ mà đã thiện ác thì nó tạo, hễ mà sanh nhân thì tạo quả thì tới lui trả cái quả đó. Khi mà mình hiểu được như vậy đó, tự nhiên mình không dám làm chuyện bậy à. Bởi vì cái chuyện này mình làm là chắc chắn là nó sẽ ghi sổ rồi. Như sư nói là cái tâm của mình nó nhớ à. Làm bậy mà, làm trái rồi mà nó nhớ, mà hễ mà đã nó nhớ rồi là mình phải trả cho, làm sao đây, làm mình nợ của ai được đâu. Thành ra mình thấy những cái chuyện mà nhỏ nhặt như mình lấy cái này của ai, là mình xin cái gì mình xin ta cho không cho thôi, đừng lấy. Ê, dù đồ của chùa chẳng hạn, sư xuống dưới chỗ chùa của thầy, của sư Thích Ca thầy nguyện là đồ đã quá trời quá đất, là nhiều, rất là nhiều rồi, các sư rồi dung bỏ vậy thôi. Nhưng mà sư lấy, sư cũng phải nói, sư cũng phải hỏi rằng cái bổn phận của mình là vậy. cho không cho là tùy theo các sư, nhưng mà thường thường thì các sư nhiều quá các sư cũng bỏ mà đâu có đụng tới, ví dụ một ống kem đánh răng hay là cái bàn chải đánh răng rồi vậy đó. Nhưng mà phải tập cái thói quen là mình phải xin, vì cái này nó thuộc của chùa mà. Ôi vừa rồi đó sư mà bán cái property của sư bên 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 Florida đó, rồi cái chị mà thí chủ của chị sợ chị không lấy cái tiền đó, chị nói con đã dâng cúng cái này cho Phật pháp rồi mà bây giờ con lấy lại rồi con thấy con feel bad quá này, thì bây giờ đó, nhờ ngài Kim Thiệu ngài xử, thì rồi cuối cùng ngài nói thôi bây giờ để cái tiền này rồi để đó, rồi mình muốn làm phước chỗ nào thì mình chia, chùa mình phát triển được thì mình phát triển chùa khác, rồi cuối cùng giao cho sư một phần, nói là sư có công ở trong đó nhưng mà sư nghĩ sư không có muốn nhận cái đó. Làm thực cái thứ nhất là ở mình ở đó đã được gần 18 năm, mình cũng đã benefit rồi, anh chị cho mình cái đất đó mình ở là 18 năm là mình đã hưởng được cái phần lợi lạc rồi. Mà cái thứ hai nữa đó, sư sợ mang cái tiếng là trong tâm sư nó sẽ nghĩ à, giờ mình bán chùa mình lấy tiền mình xài. Thật ra chắc có lẽ là không sẽ không ai nói với sư, nhưng mà sao cái tâm của sư nó nghĩ mình đem cái tiền đó mình cho người khác là khỏe, cũng giống xin lỗi mình đổ cái nợ cho ông muốn xài ông lấy ông xài, còn tôi sợ tôi không dám. Vì vậy tất cả những cái chi mà mỗi lần mình làm cũng giống như vậy, sư đi đây không phải là sư khoe sư giỏi đâu, nhưng mà sư sợ là từng một cái chuyện nhỏ nhỏ nó làm cái tâm của mình nó bối rối mình tu cũng được. Ví dụ như sư lấy cái sleeping bag thì thấy sư rất là thích, sư về đây thì sư mượn người này người kia, còn mình ở trên đó sư lấy một cái, sư lấy một cái mình thấy rõ tâm của mình nó cũng biết chữ sư trí dũng, có phải của mình đâu, nó cũng biết chữ sư trí dũng đó. Thì nó trong tất cả cái sleeping bag, cái này mình ngủ nó tương đối nó mới mà nó không có hôi rồi vậy đó, mình giặt cái sạch rồi mình giữ, sư cũng phải lấy tiền sư bỏ vào trong phước sương đó. Thì là quý vị nhớ khi nào mà quý vị làm cái gì mà quý vị feel bad á, quý vị lấy đồ của chùa rồi vậy đó, hay là cái chỗ đó đáng lẽ không phải phần quý vị lấy, bỏ phước sương cúng dường lại, cũng như là cái phần này của mình cúng dường lại đó. Là tại vì sư lúc mà sư còn cư sĩ á, sư lên một cái chùa ở trên trên San Cần San Jose đó, thì chùa Minh Điện đó, thì một lần mà sư lên đó là các sư đã bày ra bằng chải kem đánh răng xà phòng tất cả những cái gì mà ta dâng cho các sư đó, chắc đầy quá các sư sản hết, sư mua lại hết, sư mua với cái giá ở quanh mạc bán bao nhiêu sư mua lại đúng như vậy, để cúng dường cái tiền đó cho chùa làm công chuyện, tại vì để cái đống nó có ai xài đâu. Đó, thật ra sư cũng có cái thói quen vậy, hết cái nào sư đi chỗ nào sư thấy mà đồ đạc mà dư sư mua, nhưng mà đều bây giờ hết rồi, bởi vì mình là nhà sư thì cái đồ đó mình chỉ có quyền xài chứ phải không, nhưng mà đều phải nói một tiếng. Khi quan sát nhiều thấy sự có mặt của phiền não làm cho tâm của con luôn luôn bị dao động, tức là đó quý vị thấy không, mình lấy lỡ một cái gì đó mình làm cái gì rồi cái tâm mình nó cứ thắc mắc hoài, nó dao động hoài. Có một cái câu chuyện á mà xin nhớ con cái cô đó, thì trong khi mà nói chuyện ở bên Texas á, sư gặp đó, thì sư nói chuyện những cái người mà đi du lịch ở bên Hoài, sư có đi Ấn Độ không, lần nào đi Ấn Độ nào chưa, sư trả lời sư nói sư chưa có bao giờ đi hết trơn, mà thật ra sư cũng không có thích đi nữa, tại vì sư biết là đi qua Ấn Độ thì mình phải trả một cái số tiền rất là lớn, ít nhất là 3-4 ngàn đô nếu mình đi từ Mỹ. Bởi vì những cái dịch vụ mà mình cần là người ta phải phục vụ cho mình thì mình trả tiền, nhưng mà thật ra sư nói sư để cái tiền đó sư qua bên Miến Điện, sư vừa muốn sư muốn đi chơi thì đi chơi, mà sư muốn tu học thì tu học, rồi còn dư ra sư còn giúp đỡ cho nhiều người nữa. Thành ra cái cô này cũng giống cô bà chữa cái chuyện có đi Ấn Độ á, thì cô nói với sư một câu, cô nói rằng là đã cái những, tại vì cô khoe với sư là cái trip tới là cô đi về một cái nhóm hành giả thiền sinh nào đó, mới khoe với sư vậy, thì sư nói cá nhân sư muốn đi Ấn Độ, tại vì sư thấy đi Ấn Độ thì cũng đi chơi thôi chứ đâu có tu hành gì được đâu, mà người ta nói đi qua bên đó là đi thăm các cảnh động tâm, mà thiệt ra mình qua bên đó tâm mình rất là động, động là vì ăn dở này, rồi ngủ rồi khó chịu, rồi thời tiết rồi bệnh hoạn đó. Sư thấy các cái nhóm mà đi về là tâm động ghê lắm, có một bà bác sĩ bà nói con nguyện là con chết rồi mà con đừng có tái sinh vào Ấn Độ, tái sinh vào trong Ấn Độ là vô địa ngục á, nói vậy thì đủ hiểu là họ cái tâm họ rất là chấn động đó. Thì cái chị đó, chị mới nói sư một câu, chị nói rằng là tụi con đi là không có như người nhóm khác đâu, là tụi con đi là tụi con tới mỗi tới đều họ tổ chức để hành thiền, ví dụ tới Bồ Đề Đạo Tràng hành thiền, tới Kusinara hành thiền rồi vậy đó, ở 1-2 ngày nhưng mà tu tập vậy đó. Ngày thứ đó thì quá tốt rồi, câu chuyện chấm dứt đó. Vậy mà chừng vài ba ngày sau nhất định bà kêu lại cho sư, bà sám hối với sư, bà nói bà con nói một cái câu mà con cảm thấy rất là tội lỗi, là con nói rằng là người ta đi là đi chơi, còn tụi con đi là có hành thiền, vậy cái bản ngã của con rất là dữ mà con làm rồi. Sư nói rồi sao rồi, rồi chứ có sao đâu, thấy không? Mình có thành, mình có đâu có thánh, và có thánh đâu mà mình dám mình vỗ ngực mình nói mình không có bản ngã. Bản ngã nó khắp nơi mà, sao? Mà khi mà mình háo hức mình muốn sám hối như vậy đó, tức là mình nói là tôi đã làm những sự sai trái đó. Nhà thiền đã nhắc nhở mình mấy cái đó là bản ngã rất là nặng. Nếu mà ai làm gì sai thì thôi mình làm thinh, phải không? Mình đâu cần kêu điện thoại viễn liên chi để mình xin lỗi, mình sám hối. Nhưng mà vì mình làm, mình đã làm, mình chứng mình nói cái đó, mình thấy nó sai. Nếu mà sai mà lỗi, được rồi, để đó, biết rồi, sao nếu đừng nói nữa. Nhưng mà sao đừng nữa. Bất khả nó cũng vậy. Miệng này nó ngứa lắm, thấy không? Bịch nó không được. Chỉ lấy băng keo kéo lại là thôi, em thua rồi. Nhưng mà rồi sao ăn đây, thấy không? Khổ vậy. Vì vậy mình bắn ngã luôn luôn. Đến nỗi mà thầy sư nói rằng đó, đến khi mà ông tu tập một thời gian, thấy là một thời gian bắt đầu mình bớt chấp ngã. Bớt chấp ngã là bớt cái gì cũng tôi ta. Đó. Nhưng mà ông nói có cảm tưởng giống như là rong rêu á, nằm ở trên mặt hồ á, nó đầy vậy này, thì mình quét ra một chút vậy đó. Bắt đầu mình thấy được cái bản ngã của mình quét ra, mình gạt ra một chút, nhưng mà rồi nó cũng quay trở lại. Khi mình không tu tập là nó quay trở lại, mình cũng bản ngã rồi quá trời. Tôi nhớ nhiều nhất là lúc mà tôi cưới vợ đó. Khi mà tụi anh em, mà mấy anh em ở chung một cái binh đinh rất là lớn, ba tôi xây một cái binh đinh vậy là chia đứa một phòng ở đó. Thì khi mà tôi mà lập gia đình đó, ba tôi cho tôi một cái phần phía sau đó, hai ba phòng vậy để cho hai vợ chồng tôi ở. Rồi tôi thấy mỗi cái đều nói cái này là của mình, cái này là của bà xã mình, cái này để sau này cho con mình, cái gì cũng của mình. Tôi nghe ngáp, tôi thấy tôi hoảng luôn. Hồi trước tôi ở với chung với cha mẹ đâu có nghĩ vậy. Tôi ở chung với ba má tôi có mười mấy hai chục năm, từ nhỏ tới lớn tôi đâu có nghĩ là cái này của tôi gì đâu. Từ lúc mà cưới bà về đó, cái tự nhiên bắt đầu nó nghĩ.
Suối. Dạ suối, chồng suối. Dâu rể nó suối.
Mới chưa có dâu có rể, mới có hai vợ chồng thôi mà ông nói vậy đó. Quá trời quá đất. Ông nói ông cũng hết hồn với cái tâm của ông. Thấy trời ơi, bắn ngã quá trời quá đất. Sao?
Dạ, khi mà hai người lập gia đình thì có một cái mái nhà riêng, phải cần cái này, cần cái đó, là thế là nó sanh ra ngàn chuyện.
Rồi đã xong một thời gian, xong sửa bỏ đi rồi đem đi bán nữa, bán gara xe, đem cho người ta, không biết sao vậy.
Bỏ đi là sư nói là như vậy
hả? À, sư không, sư nói chuyện vậy thôi, bỏ đi hoặc giả là mua đi chỗ khác. Hoặc giả là mình chia tay nhau thì cũng phải bỏ cho để làm chi nữa, phải vậy không?
Dạ, chia tay nhau thì nó nặng, còn mình mua đi thì dĩ nhiên thì mình phải bán bớt rồi.
À, bởi vậy đó, thấy không? Thành ra sư thấy là không có gì là đúng là hạnh phúc rồi, thấy không? Trời ơi, sư mua rồi một cái nhỏ, cái lớn, cái gì cũng đem đi hết trơn. Ngay cái bằng chải mà dơ rồi cũng lại tiếc, rồi tới kia không có, biết đâu. Kê mà cái chú em sư chú nói, nhà tôi á, tôi vô mà tôi quay chừng là hễ mà 6 tháng mà cái đó mà không được tới là tôi đem cho từ thiện hết. Đó. Thành ra nhờ chú dẹp nhà sư mau lắm, chú dẹp hai ba bữa là xong hết trơn à. Một bữa là chú dẹp xong rồi, chú đem chú hút cái đem cho từ thiện hết trơn rồi, có dọn dẹp gì đâu.
Ông mới hứa
đó. À, bởi vậy nó cái tâm nó vậy.
Chứ già nhà vô kinh hoàng lắm, dạ. Nhà nào cũng vậy. Ừ. Trời ơi, không biết cái thứ gì.
Quá được quá
chứ.
Chứ đồ đã cái ngã nghiêng, giòn bất bệnh.
Sợ lắm.
Vậy cho mình đi mình cũng đem về, thấy không? Đem nhà của mình, hay mà có cái nhà của mình là mình đem về, phải không? Chúng ta cần quan sát tâm để học và hiểu, chứ đừng có thái độ khó chịu khi thấy phiền não có mặt trong tâm. Nếu trí tuệ có mặt thì tâm không những không khó chịu, mà lúc bây giờ cái thái độ ngược lại là thích thú để qua phiền não nữa. Quý vị thấy mình có làm được cái này đâu. Đó là trí tuệ mình không có, thấy không? Mình thấy phiền não là mình xua, mình đẩy ra. Mình thấy bản ngã dữ quá là mình sợ, mình kinh hoàng. Mình phải tâm mình là cái thằng khốn nạn như vậy đó. Tại vì sao? Bởi vì mình khó chịu, mình bực bội mà. Tại không tu thì không thấy, mà khi mà tu rồi thấy thật nó dơ quá, nhiều quá. Cái gì nó cũng ôm vô hết trơn rồi, thấy không? Mình ôm cho mình mà còn ôm cho người khác nữa. Ví dụ chẳng hạn như cái vụ của sư là có nhiều, sư phải lấy cho, sư lấy để sư xài cho, sư già làm sao cái nọ. Tức là ý muốn nói sư là cái tiền mà họ chia cho sư phải lấy, sư phải giữ. Mà sư có cái feeling là hãy mình lấy cái đó, mình giữ thì cũng giống như mình bán chùa, mình lấy mình xài, sư không ưa. Nhưng mấy người đó nói không, sư vậy cái nọ thôi. Chuyện của mình mà họ cũng lại không nói theo vô ra vậy đó.
Khỏi lấy thì khỏi mất nợ nần sư ơi.
Thì mới vậy.
Đúng rồi,
nhưng mà nó, trong cái câu nói gì mà trong câu khác nó nói kệ mắc nợ đó. Thú đau thương rồi.
Thú đau thương.
Động cơ thúc đẩy là muốn biết, muốn học hay không. Ưa vì không ưa nên cho rằng suy nghĩ này là lệch lạc. Thành ra cái thái độ của một người mà có trí tuệ, khi mà mình thấy cái tâm của mình nó phiền não đó, tâm mình xong nó đầy dẫy cái tham sân si ở trong này đó, thì họ không có sao hết trơn. Họ cho đó là một hiện tượng tự nhiên và họ thích thú, họ quan sát. Vì vì tâm có trí tuệ mà, nó không có rực rãi, nó không có bỏ có chịu. Khi mình thấy phiền não rồi mình bực bội với phiền não của mình, làm thua phiền não thứ hai lần luôn. Mình nổi sân với một phần là tâm tham, ví dụ tâm tham chẳng hạn. Mình muốn hốt về thì mình khám phá là mình tham quá, mình bực bội với tâm của mình. Thì đó, một lần là mình thua double phiền não đó. Mình thua tâm tham rồi bây giờ thua tâm sân nữa. Thưa thiền sư, nhờ quan sát hoài cho nên tâm tự động hiểu rằng mang những thứ phiền não này trong tâm sẽ không có lợi lạc gì cả, rồi muốn buông bỏ nó, thấy không lợi lạc, không cần thiết buông bỏ thì được, để tốt ạ. Còn mình nói thôi bỏ là bỏ cái miệng không, nó sẽ không bỏ đâu, nó sẽ ôm vô trở lại. Thưa sư, mỗi lần con quan sát trạng thái tâm thì thấy phút giây hiện tại quá ngắn, vì mỗi tâm đến rồi đi rất nhanh. Thấy như vậy tâm cảm thấy không trong chân, một thoáng sợ hãi sanh lên. Lúc đầu có thể như thế, nhưng từ từ trí tuệ sanh lên, tâm sẽ càng lúc càng chấp nhận. Chấp nhận là sao? Cái tâm thay đổi là cái chuyện tự nhiên của nó phải thay đổi mà. Tâm nào mà không thay đổi? Mà hễ mà đã thay đổi, tại vì sao mà tâm thay đổi? Là vì tâm là pháp chân đế. Mà pháp chân đế thì đâu có đứng yên. Tất cả đều là vô thường, đều là phải thay đổi hết. Cũng như là quý vị nhìn cuốn tập thì quý vị tưởng là nó đứng yên chỗ, đâu phải. Nó thay đổi trong á. Bởi vì nó càng lúc nó càng cũ, càng nghe không? Nó quý vị thấy dòm sư cho vài ba năm nữa cũng sĩ lòm khòm rồi. Và không giống ai nữa trơn rồi, nó thay đổi rồi. Thay đổi từng giờ từng phút mà. Thì quý vị thấy sư, quý vị cũng bị nữa. Thầy sư đôi khi sư nhìn ra nữa. Nào thần chút điểm. Cách đây có mấy ngày đó, sư thấy ngài đi xuống trước dưới bảo tháp ngày coi đó. Sư tưởng cái bà nào đó. Tại vì ngài mặc cái áo khoác á, rồi ngài trùng cái nón, rồi đi cái lưng nó khòm á. Nó ủa sao bà nào mà vô chùa vậy ta? Bà nào đâu phải kiếm triệu với bà nào. Nó là nó đổi cái hình dáng này. Hồi xưa ngày trẻ, ngày cao, ngày lớn, phải không? Mình quen mắt rồi. Bây giờ mình thấy nó thay đổi. Rồi có lẽ một ngày mình cũng tới cái giai đoạn đó thôi chứ biết sao giờ.
Càng già nó thay đổi lẹ lắm.
Nghĩa là lỗi. Dạ. Mà càng lúc nó thấy càng xấu. Chứ xưa đó ai cứ một đẹp lão là cái gì đâu. Đẹp lão là sao? Lão mà sao mà đẹp được, phải không? Lão mà sao đẹp được đấy.
Cũng có người đẹp lão
vậy đó hả? Chắc là ít lắm à.
Ít.
Có người nói một sư một câu mà sư thấy rất là hay, là cái đẹp của người lớn tuổi không phải là cái sắc này, vì cái sắc này nó hủy hoại với thời gian mà. Ở một cái 80-90 tuổi rồi làm sao mà gọi là còn da còn căng nữa, thấy không? Da còn căng đã đi sửa rồi đó, mắt mà chỗ cục chỗ này này em cắt nữa.
Hả?
Tại vì em sư nó bị tự nhiên sư về Việt Nam thấy cái mặt cô tím nhắc rồi, ủa sao? Ủa ai đánh vậy? Đâu có đánh, tụi này tôi cắt cái cục này. Sư hỏi, ủa cái cục ở đây sao mắc mới gì cắt? Trời ơi, kỳ lắm. Sư thấy cái giả khóc, nhà gần giả khú rồi đó. Vậy đó. Đi đâu cắt đâu bên Việt Nam, cái chỗ này, cái mở cho này đó. Ủa cắt cái đó mà đau lắm, có sao mà cười dữ vậy?
Cái gì bỏ, cũng
đau
nhiều
vậy,
thấy
một
gán đó ra thịt là đau, cắt
cái
bỏ là đau.
Vậy đó hả? Thì thấy cắt chỗ này tím nhắc à.
Có khi bị sụp xuống, không thấy đường nữa
thôi. À vậy đó hả?
Nhưng mà cắt có nhiều người cắt xong rồi mắt chừng chừng. Rồi câu nói là sao sư? Câu nói mà sư khen hay là câu nói là sao?
Cái câu nói rằng là đó, cái đẹp của người lớn tuổi là không phải là cái sắc. Vì cái sắc nó thay đổi hoài, nó già, không có thể nào mà đẹp được hết trơn á. Nếu mà nói chữ đẹp theo cái nghĩa thông thường, mà cái đẹp của người lớn tuổi ấy, là cái trí tuệ của người này. Dạ. Cái người này biết tu hành, biết biết là khôn ngoan, biết cái gì nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên nói, cái gì không nên làm. Cái già là già chỗ đó, đó. Mà mình thấy toàn là già dịch không hả?
Khó lắm sư ơi. Già, già có sư, sư già quá thì lẫn rồi đâu còn đàng.
Không thì những cái người mà cô biết sao không, mà tu mà đàng hoàng không có lẫn này. Sư để ý mình miếng điện đó. Các vị thiền sư đồ đó là
tu thiệt đó, tu thiệt đó.
Có tu giả nữa.
Chắc mình là tu
giả. Tu giả là cũng tu 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 vậy nhưng mà
với thời gian biết à.
Tôi nói tu tu mà tôi không có tu.
À, tu mà tu vậy phải không?
Còn biết nhưng mà vẫn thấy tu giả.
Nói chung á, người ta nói cái câu rất là hay là tại vì sao? Tại cái người mà khi mà có mà tu tập á, cái tâm của họ rất là thuần. Họ biết cái gì nên làm, cái gì nên nói, rồi cái gì nên tránh, cái gì không nên tránh như vậy đó. Thì ta có cái cảnh mà cái người mà lớn tuổi á, người ta nói là mà ra đường thì gặp khỏi bà già mà về nhà quá nít rồi vậy đó. Ha? Tại vì người lớn tuổi ta biết rất là nhiều chuyện. Đó. Thì một cái vị thiền sư ngài nói cái đẹp của người lớn tuổi không phải là cái sắc này đâu, mà cái đẹp của người lớn tuổi là cái trí tuệ của các vị này. Càng già cái tâm nó càng yếm ổn, càng già cái tâm nó càng là kêu là trong sáng, rồi không có phiền não. Cái người mà lớn tuổi mà không có phiền não, cái này là những người có trí tuệ đó, thấy không? Còn cái, mấy người già cầm len quá trời quá đất, thấy ai cũng vậy, đau này, đau kia, đau nọ vậy. Vậy. Đau thì sao? Dạ, dạ, ăn được, thấy không? Dạ. Có ông bà xuống đi thăm, miếng cháo mà nấu mà ăn hoài, ăn hết miếng cháo vậy đó. Thì nó than thở. Thưa sư, nhờ quan sát hoài con cũng hiểu rằng là tới một lúc nào đó mình phải chấp nhận tất cả những cái xấu xa của tâm mình. Ông nói đúng rồi chứ, phải quan sát hoài rồi chúng ta mình hiểu à. Mình hiểu mình không chấp nhận cũng được, nó là bản chất của nó là như vậy thôi. Thưa sư, trong khi mà quan sát sự thay đổi vi thế của thân và tâm thì nhận ra một tâm suy nghĩ trồi lên, còn lơ nó và tiếp tục quan sát sự thay đổi vi thế. Nhưng khi lơ niệm suy nghĩ này không chịu mất nên bắt buộc phải trở lại quan sát nó thì nó tan ra. Tại sao lại lơ đi? Suy nghĩ cũng là đối tượng vậy. Con đang quan sát các hiện tượng tự nhiên, vi tế. Ví dụ con thấy cái tâm, cái cảm giác được cái thay đổi thì tự nhiên cái suy nghĩ nó khởi sanh. Thì cô này con nói con không muốn quan sát cái sự suy nghĩ này. Chắc là suy nghĩ phiền não á. Cái phiền não là không có để ý tới nó. Nói cái này là nó phiền não không muốn. Thì khi mà càng không muốn nó càng còn bò tới. Thì cô này cô nói cuối cùng phải nhìn nó, cuối cùng phải quan sát nó cho đến khi biến mất. Thì ông hỏi tại sao mà mình sợ nó? Suy nghĩ là cũng là tâm vậy. Cô nói cô quan sát tâm mà. Thì suy nghĩ là thuộc về tâm phải không? Quan sát tâm đi. Thì quan sát hoài cứ để ý ngoài là tự nhiên nó sẽ biến mất cả. Thưa sư, con thấy mọi hiện tượng, mọi đối tượng đều có bản chất thay đổi, sanh khởi và hoại diệt. Vì vậy đối tượng nào sanh lên chúng ta phải chấp nhận quan sát và sự hiểu biết mới tròn đủ. Con nói đúng như vậy. Cái này là nhờ cái sự tu tập rồi mới thấy điều đó. Thưa sư, tâm con rất xúc động vì bây giờ khôn lớn nên nhận ra cha mẹ đã hy sinh quá nhiều cho mình. Nhớ lại công ơn cha mẹ mà tâm con luôn luôn bị cảm xúc và bị cảm thấy bức xúc đau khổ trong khi con ngồi thiền. Trong khi con ngồi thiền, con nhớ. Như hồi xưa mẹ con hy sinh rất là nhiều cho con, ba con chết rồi vậy đó. Mẹ con có mình, bà hy sinh, bà buôn bán, tảo tần, lo cho con cho cái. Đó thì cái cuộc đời thì cũng có được mà gì đây mà khá bao nhiêu thì đến khi mà con cái nó bắt đầu nó khá rồi là bà mất bà chết thì cứ nghĩ mẹ mình chết vào cái lúc mà con cái nó trưởng thành nó có được phương tiện rồi tự nhiên con nhớ con cảm xúc rồi đây là lòng tri ân đối với cha mẹ. Thì sư trả lời lòng tri ân ai là một thiện tâm điều tốt nhưng mà xúc động là không có được nghe nhé. Thì ví dụ chẳng hạn như mình nhớ thầy của mình nhớ bạn bè của mình nhớ những cái người mà xung quanh mình để giúp đỡ cho mình tu tập á, thì ông thường xuyên nói đây là cái mà cái tâm của cái người mà tu tập á, nó ưa nghĩ tới cái chuyện này. Khi mình tu tập được một cái gì đó, mình đạt được một cái gì, ví dụ chẳng hạn mình thấy tâm mình nó phiền não, nó suy nghĩ tồn kiểu phiền não, rồi mình ráng mình quan sát, mình quan sát rồi nó biến mất rồi nó trở lại, tới một lúc là mình quan sát cái nó yên rồi đó, tự nhiên mình thấy mình cảm ơn quá, cảm ơn cái pháp hành này. Mà khi mà hãy mà cảm ơn pháp hành thì cảm ơn cái người mà dạy mình là thầy của mình, rồi cảm ơn những cái người mà bạn bè đồng đạo để hỗ trợ mình trong vấn đề mà ăn uống thực phẩm rồi vậy đó, vật chất và tinh thần. Đó thì là cái ý nghĩ này nó cứ vẩn vơ trong đầu của cái người thiền tập mà hễ mà không đem ra là chết với nó. đôi khi nó ngồi đó nó suy nghĩ về cha, về mẹ, về những cái người mà đã trợ giúp cho mình để tu tập rồi, vậy nó khóc tại chỗ luôn. Thì thường sư nói mình tri ân người ta là đúng rồi, mà để cho tâm mình xúc động là không được, phải tránh cái chuyện đó, là bởi vì xúc động là tâm sân ở trong. Tại sao mình tri ân người ta tâm sân, là tại vì mình cảm xúc mà, cái cảm xúc mà nó chấn động là không có tốt rồi. Lòng tri ân đối với cha mẹ, lòng tri ân đối với bất cứ ai là một thiện tâm, nhưng là điều tốt, nhưng mà xúc động là không được. Xúc động sanh lên do tâm suy nghĩ quá nhiều về công ơn cha mẹ hay là bất cứ một người nào. Càng suy nghĩ càng xúc động, vì không để ý nên suy nghĩ càng lúc càng tăng. Vậy chị hành giả nhớ đừng suy nghĩ nữa về công ơn cha mẹ, mà bắt tâm phải quan sát một đối tượng nào đó giúp tâm yên. Khi tâm yên quay trở lại, hãy quan sát sự suy nghĩ, sự quan sát sự cảm xúc. Ông hỏi, mình là cái người bây giờ tu tập thì mình nhớ rất nhiều công ơn của những cái người mà đã giúp mình. Ngày hôm nay mình có được như vậy, như sư ngày hôm nay rất nhiều Phật tử đã giúp đỡ sư, trong đó có thầy của sư, rồi có những cái vị Phật tử là xa gần một cách trực tiếp và gián tiếp họ trợ duyên cho mình để mình tu tập chứ. Trong có người ta làm sao mình có được ngày nay? Thì khi mà mình tu tập được rồi, tự nhiên tâm mình nó nghĩ tới họ. Khi mình tâm nghĩ tới họ là tự nhiên mình càng suy nghĩ nó càng xúc động. Thì ông nói mấy cái suy nghĩ này là tà vi duy này. Mà hỏi thật thì ông nói mình tri ân người ta là mình làm cái gì? Mình ráng mình tu thôi. Chứ mình tri ân mình còn nói ôi tôi tri ân, tôi tri ân rồi tôi khóc à. Cái trò này là làm cho cái tâm của mình nó rối thế mà, chứ đâu có được cái gì, phải vậy không? Mình tri ân là mình ráng mình tu cho đàng hoàng tử tế. Rồi ví dụ chẳng hạn như bây giờ cha mẹ mình á, thì mình làm phước, làm đức, mình hồi hướng công đức. Hoặc giả là mình hồi hướng đến cho tất cả. Sư có cái câu mà sư nguyện mỗi bước đêm trước khi sư ngủ là xin mà hồi hướng cái công đức này cho các thí chủ ân nhân, những người đã xa gần hỗ trợ mà giúp cho chúng tôi có sự tu tập. Quý vị mà gì đây mà giúp sư thì một cách trực tiếp hay gián tiếp là xa gần sư đâu có biết đâu, phải không? Thì mình rải tâm từ cho những cái người đó, rồi mình chia phước cho họ, nhờ họ rồi mình mới được tu tập cho tới ngày hôm nay. Thì những cái này mình làm hoài đó thì cái tâm mà suy nghĩ về những người này không tới với mình. Đó là cái cách sư làm để mà sư chặn cái sự suy nghĩ về tri ân đó. Chứ còn bên trường thiền sư thấy rồi, họ ngồi cái họ khóc, họ làm úng rùm rùm. Ông thường sư nói rồi, sống xuống rồi, con tri ân thầy quá. Ông nói tri ân tôi cái gì đâu, tôi mọc thù lù đâu, đâu cần ai tri ân tôi nữa. Cái gì tri ân là chứ quý vị tới đây quý vị tập cho đàng hoàng tử tế, chứ quý vị cần gì đâu phải ngồi cứ nói tri ân tri ân tri ân. Thế không? Việt Nam mình là vậy à, sao mỗi có thiền là trở lên là tuyên bố vậy, chúng con xin tri ân thầy, rồi nhờ thầy, rồi cái nọ, rồi kéo thêm sư Trí Dũng vô nữa, có sư Trí Dũng ở bên cạnh, có nhờ sư Trí Dũng nữa thông dịch, rồi đó tùm lum tà la. Nói xong rồi cái khóc, thành ra bao nhiêu giấy là hỉ mũi rồi, con hết của người ta. Lý nói sao?
Đúng vậy chứ.
Không có yên, nó có gì đâu nè, có gì đâu mà tri ân là sao ráng tu thôi chứ có chơi không, một cách gián tiếp mà. Chứ không bày đặt cái khóc lóc đâu, là hỉ mũi của người ta hết giấy.
Tại sư tiết giấy.
Thì cũng quý mua tốn tiền cho bộ mà. Thành ra sư thấy thầy của sư mấy những năm đầu tiên khi mà ngài mở khóa thiền là khi nào mình lấy cái phút mà kêu mình là sắp sửa mà mãn khóa rồi mà đập cánh tưởng là sư lấy hai bà cùng dễ cái ly nách sơ. Sư cũng ăn rồi sư lấy cái cuộn tròn tròn dây cứ ngắt rồi. Họ là không đau ra có đau quá nhiều.
Kêu khỏi lao nữa.
Khỏi lao nữa. Ác thiệt cái chị. Mình nghĩ nhiều cái cảnh mà mình cũng làm vậy, bây giờ tôi lo mà thu lại mình trả nợ cho rồi chứ biết sao giờ.
Mà đúng hả sư, tại vì mình cảm động mà mình phải khóc đi chứ mình nín không được.
Nín được mà bắt mấy chuyện khóc. Khóc đâu có giải quyết gì đâu, khóc chỉ tốn thêm Kleenex xem cho đâu có được giải quyết gì đâu.
Nhưng mà nhiều khi mình biết mình có trí tuệ nhưng mà ta không có trí tuệ thì ta cũng khóc.
Ê, dạ thì đúng rồi, thì bây giờ mình tu cho có trí tuệ chứ còn ai khóc cái chuyện của người ta. Thế gian cái gì họ cũng khóc hết trơn à, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, thấy không?
Dạ đúng,
vui buồn khóc là đúng rồi, mà vui cũng khóc nữa.
Dạ đúng
đó sư. Họ vợ chồng họ đi lính đi đồ về gặp nhau bố cho ôm ôm cuối rồi khóc khóc quá trời quá đất à. Đàn ông khóc đừng mà khóc quá
trời. Cái đó có phải là hiện tượng tự nhiên không
thưa? Tôi có phiền não. Hiện tượng tự nhiên có phiền não đó. Phiền não là cũng là hiện tượng tự nhiên. Nó tới đụng đó được xúc động rồi là nó khóc à. rồi rồi mình tu, mình hiểu ra cái chuyện là vô ích, không cần làm như thế. Tâm của mình không phải là dưỡng dưng, nhưng mà nó khu, cái đó cũng hiện tượng tự nhiên nữa. Đại trí tuệ đứng sau backup cho mình. Có một sư ông kể, ông nói như thế này, ông nói là mỗi năm á, là tôi thấy nhà chùa đó vào đúng cái ngày sinh nhật của ngài hòa thượng Sư Hữu Minh á, tổ chức một cái buổi mà từ thiện để giúp tất cả dân làng xung quanh cái vùng đó. Quý vị có nào có dịp qua, quý vị thấy trời thật nghèo quá, trời quá đất cả. Đó. Thì là mỗi năm như vậy, tới cái dịp mà đại lễ mà sinh nhật của ngài đó, thì thay vì đó mình nhận quà thì ngài biểu lấy hết tất cả quỹ của chùa đem cho người ta tội nghiệp. Thì có những năm mùa màng rồi thất mùa thất rồi, dân xung quanh đói đó, thì ông nói là đó, mà con không có đứng ra con làm cái chuyện đó, mà mỗi nhóm Phật tử mà ngoại quốc là ví dụ như cái stand của người Việt Nam, người Đại Hàn, người Trung Quốc, người này người kia rồi vậy đó, thì người này cho món này, người kia món kia, ví dụ chẳng hạn như họ đi vô, họ đi bắt đầu từ đó, thì ví dụ như cái bàn đầu tiên là phát cho dầu, chai dầu, rồi phát cho chai nước đực tương, rồi phát cái gì đó, thì ông nói là con đứng ở trong cái bàn của các cô tu nữ Việt Nam, các Phật tử Việt Nam là cho tập với là cái skirt, cái váy mà để cho con nít nó đi học á, nó có cái màu green á, thì cái gia đình nào mà có con á là nó có cái phiếu, thì họ đưa cái đó ra thì mình phát cho họ một người một hai cái đó, tùy theo cái số để cho nó, rồi cho họ tập để cho con nít đi học. Thì sư này nói rằng là con đâu có trực tiếp con phát đâu, mà con ngồi ở phía sau đó. Con ngồi con chỉ mời các sư ra chứng minh vậy thôi, qua cái chuyện mà phát từ thiện đó. Thì sư nói rằng là đó, phát xong rồi thì con cảm thấy hoan hỷ quá, con nghĩ là nhà chùa phải nên tổ chức những cái như vậy để mình hướng ra cho những cái người xung quanh như vậy đó. Thì ông nói tâm con từ khi mà phát xong là khoảng chừng 4:30 5:00 chiều mà cho tới mãi chiều tối con ngồi thiền không có được,
vui quá,
thích hoan quá, hoan hỷ quá, rồi tối về ngủ cũng không được nữa. Rồi ông mới đặt cái câu hỏi với thiền sư, khi mình hoan hỷ với phước báo của người khác làm đó, của nhà chùa làm, cái này là thiện pháp mà tại sao mà thiện pháp mà không đem lại cái sự an ổn, tại sao thiện pháp mà làm cho tâm mình chấn động như vậy, ngủ không được luôn. Cái ông thiền sư ông nói thì sư biết làm sao rồi, sư quan sát tâm của sư hỏi tôi vì sao mà sư nghĩ về một cái chuyện phước đức thiện mà tâm của sư là chấn động như vậy, chấn động từ cái lúc mà sau khi mà cái pháp mà cho tới lúc mà sư đi ngủ không được. Ông nói ông biết, con thấy tâm con nó cứ chấn động mà ngủ không được. Thì thiền sư nói cái này là tại vì cái chuyện khi mà cái câu chuyện mà xảy ra, cái tâm sư rất khoan nghĩ, sư quên nhìn cái tâm khoan nghĩ, sư không nhìn cái trạng thái tâm này, sư kích thinh kinh và bao hết vì cái sự mà suy nghĩ này này, nó làm cho cái cảm xúc của mình nó càng ngày nó được generate, do đó nó over, làm cho mình ngủ không được. Vì vậy ông dặn hễ khi mình là cái người mà tu tập á, mỗi lần mà những cái thiện tâm này, tức là tâm hỷ nó khởi sanh, vì mình hoan hỷ với công đức của người khác, ông nói mình quan sát nó đi, quan sát nó tâm hỷ nó tuột xuống, nó không có bị chấn động, tuột xuống, rồi nó trao lên trở lại, rồi nó tuột xuống, nó lên trở lại. Vì vậy đối với cái người mà không tu tập á, thì khi mà hỷ tâm nó khởi sanh lên, rồi mình bắt đầu mình tin cái bài, thì nó lên giống là một cái cột thế này. Còn mà cái người mà có tu tập á, quan sát nó lên chút, nó xuống, nó lên chút, nó xuống, nó giống hình sinh vậy, nó không có đi lên được như vậy. Tại vì mỗi lần nó trào lên thì mình quan sát nó. Mà ông nói mình xúc động vậy để làm gì đâu, thì nó tốt thì mình nhắc nhở mình lần sau mà nếu mà nhà chùa có tổ chức như vậy thì mình kêu ngoại Phật tử ở bên Việt Nam góp tiền rồi đem qua đây mình cho họ tá, có gì đâu mà cần phải xúc động. Nói là các trường thiền khác người ta không có tổ chức như vậy, người ta không có làm như vậy, người ta chỉ tới là cái gì biểu thiền không thôi à, ta không có chịu làm phước rồi cái đó. Thì ông nói cái ở đây là cái lý do là tại vì một cái trường hợp rất là đặc biệt là thầy của tôi á, là có cái khuynh hướng là ngày tới ngày sinh nhật của ngài là ngài không có nhận, hoặc là ngày nhận vô rồi ngài cho ra tất cả những cái tiền bạc là Phật tử rồi tới cúng dường rồi vậy là ngài biểu đế đó, rồi cái nào mà đem bán được thì bán, mà cái nào cho được thì cho, rồi ngài lấy cái tiền mà bán được là đem mình phát để cho rồi. Thành ra ngài cái buổi lễ mà sinh nhật của ngài là không nhận quà, nhận hoặc là nhận mà giữ đó rồi làm trở lại lợi lạc cho người khác, vì cái thói quen đó do đó tụi tôi làm thôi, chứ không phải là cái idea này là cái bằng của hòa thượng chứ không phải của tụi tôi. Vì vậy trong này là cái công đức, là công đức nhiều là của hòa thượng không à, trong này của ai hết trơn rồi. Thì sư này nghe nói vậy thì ông hiểu. Vì vậy ông thường nhắc nhở rằng là bất cứ những cái tâm nào mà thiện tâm mà nó khởi sinh lên đó, mình tri ân ai này, mình hoan hỷ với công đức của người nào này, hoặc giả là mình vui sướng vì một câu chuyện gì, phải quan sát nó. Mình không quan sát nó là nó sẽ kích thích kinh là bao ít, mà nó suy nghĩ, càng suy nghĩ tâm mình sẽ chấn động nè. Tức là coi mình làm tâm bẫy á, tự nhiên nó đang đêm chạy ra ngoài đường hành lang là hét không sùm mà ta muốn được mà. Vì vậy đó là mình phải cẩn thận với những cái trạng thái tâm của mình. Thưa sư, sáng nay nhà bàn cho một món súp đậu ăn với bánh đà. Con ăn gần 3/4 chén thì ăn phải một miếng gỗ muộn màu đen. Con cố kiềm chế không có nhăn mặt nhưng cũng đưa cho bạn ngồi bên cạnh xem. Tâm con suy nghĩ có thể đây là một miếng củi hay là cái thớt, là cái rổ gì nó bể rồi nó bỏ trong súp đó. Là cái này là cái bằng rớt thôi. Accidentally. Dù dặn tâm ăn hết chén súp nhưng bụng con cũng thấy gớm gớm ghê ghê. Ngồi thiền câu chuyện tái hiện và nhớ lại chuyện tương tự đã xảy ra khá lâu trong một tiệm ăn ở Việt Nam mà con đi ăn. Con vào một quán của người Hoa, ăn tô hủ tiếu mì. Đang ăn thì phát hiện một con ruồi xanh nằm trong tô. Buồn nôn và sợ quá cho nên con gọi bà chủ tới để mắng vốn bả. Thì bà ta trả lời: ái da, cái nị này bự khổng lồ như vậy mà sợ con mũi nhỏ chút xíu hay sao? Rồi, sao mà nhát quá vậy? Con bực tức không nói gì, trả tiền đi về luôn. Nếu câu chuyện này tái diễn, nhờ phép quán tâm, con sẽ quan sát tâm khó chịu, vớt ruồi ra rồi tiếp tục ăn. Phải vậy không?
Quán tâm,
quán tâm, quan sát tâm khó chịu, vớt ruồi ra rồi tiếp tục ăn, coi chừng nó ngộ độc chết rồi. Rồi nó đọc mà cái gì đây, thấy cái gì mà đọc khả thì phải đổ đi chứ đừng ăn chứ sao mà còn ăn tiếp nữa. Con giống như con cái cụ ở bên Phô Đà đó, của hành thiện của sư, thì con nói thưa sư, con nghe ở bên San Jose là đông bên Cali này, có cái ông đó nổi điểm cầm súng bắn quá rồi nó chết mấy 20 người. Phải thưa sư, nếu mà sư tới lúc đó là sư sao sư? Tôi nói thử chạy chứ sao? Tôi nói sao chạy được, mình phải can đảm. Tôi nói can đảm chứ chết. Sao? Cái thằng đó mới thằng điên mà sao mà mình can đảm cái gì? Phải sư có dám gần mà đứng đó chịu trận không? Sư nói dạ không. Trí tuệ nó nhắc mình là phải tránh đi chứ, nó đang khùng nó điên mà. Quan sát tâm khó chịu, vớt vừa ra là được rồi, nhưng nhớ đừng tiếp tục ăn. Nếu mà thấy ăn vô làm độc hại thì phải đổ đi. Không ăn là vì lý do sức khỏe chứ không phải vì nổi sân với nó. Thưa sư, ruồi không sợ cứ thoải mái ăn tiếp hay sao? Tôi thấy ngoài phố Yangon, đã ông kể cái chuyện ông chính mắt thấy, ngoài phố Yangon những xe nước muối ruồi xanh bu đầy à. Mấy ông thiệt sinh Tây đi ngang qua dòm rồi nói: cha ơi, gớm quá, gớm quá, gớm quá. Nói vậy mà những lần sau biết nước mía ngon nên cũng kêu 2-3 ly vừa uống vừa nói: dơ quá, dơ quá, dơ quá. Trong các tiệm ăn miếng điện, thực khách hoàn toàn không rõ đồ ăn họ dọn cho mình có sạch sẽ hay không. Ruồi, gián, cứt, chuột, cứt thằng lằn rớt vô đó, họ lượm ra rồi dọn cho mình, ăn làm sao mình biết được. Vì vậy, những người Hàn Quốc đi tour sang đây, tức là sang miếng điện, trước khi vô nhà ăn ở đâu, họ thường tới đích thân kiểm tra xem nhà bếp, nhà ăn có vệ sinh hay không. Nếu không sạch sẽ thì họ bỏ đi, và tôi nghĩ đây là phương cách rất thông minh và tốt nhất để tránh sự bệnh hoạn. Người ta nói vô sai và đo, tức là một vị hòa thượng mà ta tạng đó. Một lần ăn món bún, thấy có sợi tóc dài rất vô trong. Ngài để yên chứ không lượm ra và ăn tiếp tô bún cho tới hết. Ngài sợ nếu lượm ra thì thí chủ thấy sẽ buồn rồi mất phước. Người ta kể một vị hòa thượng khác tên là Lady Sayado, ngài này là cũng một vị vừa pháp học pháp hành. Có người thị giả bị bệnh phong, bị cùi á, nên cục hết ngón tay. Vậy mà chiều nào anh này cũng dùng 2 bàn tay cục dắt nước me cho ngài uống. Dắt xong ngài dùng và uống một cách ngon lành. Bộ ngài không sợ sao? Ngài nói mấy ngón tay này bây giờ nó chết hết trơn rồi, nó có ngón nào đó mà rớt trong nó không sợ. Ngài có bị lây không? Có lẽ là không, là bởi vì ngày này sống lâu gần mũi nên ngài biết là bệnh phong nó hết rồi. mấy ngón tay khi mà nó cụt tức là bệnh nó lành. Thật ra mình người phàm nên khó quá đoán được các tâm các bậc thánh nhân nghĩ gì trong tâm. Nghĩa là tôi nghĩ rồi là cái vị này chắc có lẽ là ngài ở lâu, cái ông này ngài biết cái ngón tay bây giờ nó cụt cái trơn rồi, tức là bệnh phong nó lành rồi, thành ra chắc cũng không lây lan gì nữa đâu. Thì cái ngón tay thì người bình thường thì năm ngón đầy đủ, nhưng mà bây giờ người phong thì nó còn có mấy cái đốt từ ngón tay, thì rồi bắt được thì bắt thôi, có sao đâu. Quý vị muốn uống thử không, để thì để dành.
Không có người nào cắt mắt hay sao?
Đôi khi cái ông phong ông muốn bắt biết đâu nè, ông muốn làm phước mà cô cấm sao được, thấy không? Cũng giống thứ bảy con muốn nấu thì sao, thấy không? Ai cấm cô đâu?
Ai muốn nấu thì con cũng nhường chứ sư.
Bởi vậy mà ông này thì cũng vậy, nhưng mà chưa có ai hết trơn.
Chưa có ai.
Bị chắc là ngài cũng thích rồi, thấy cái ông này cái ngón tay vậy đó. Người Tàu chúng tôi, ông này là người Tàu, nói người Tàu chúng tôi thì thôi ăn thoải mái, con gì bò ăn cũng được cái trơn. Nói sao giống Việt Nam quá vậy không biết. Họ qua Myanmar tìm mua thằng lằn cắt kè đem về làm đồ nhắm. Nếu ruồi có rớt vô chảo, mình chiên luôn làm món ruồi chiên, chắc nó được đến nỗi quá thể. Giờ thưa sư con ăn chay, con đâu có ăn ruồi được đâu. Vậy thì dứt ra, ông Thiền Sư nói cái gì đấy, ở đây đó, đôi khi người ta đi qua xứ này, tức là qua xứ Miến Điện, đó. Rồi họ cứ nghĩ là đi vô trong trường thiền đó là ăn rất là vệ sinh, nhưng mà thật ra có nhiều trường thiền cũng rất là cẩu thả. Chính sư thấy có một lần sư vô cái trường thiền đó, sư đi thăm đó. Trời ơi, cái thớt mà mình dọn có thấy cái thớt đó đến thui, cái ruồi không, ruồi nó bu trên cái tấm thớt đó. Họ không có chịu rửa đó, họ làm xong họ không có chịu rửa để ruồi nó bu trong đó. Rồi còn mấy ông mà mấy người mà ăn chay đó, họ nói rằng là đó, trời ơi tàu hủ gì mà xin cá trong đó. Tại đây họ lấy dầu á, dầu chiên cá, họ chiên, họ là chiên tàu hủ trong các vị mà thường sinh ăn chay ăn. Tại đây cô nói tàu hủ xin cá là qua một miếng điểm mới có, còn chỗ khác không có. Ý muốn nói là vậy đó, họ lấy cái này họ làm cái kia vậy. Tư sư hồi còn nhỏ, con cái đề tài này, thỉnh thoảng quý vị nói, thành ra sư đọc cho quý vị lại ngay luôn. Hồi còn nhỏ 4-5 tuổi, con ngủ chung với má con. Thỉnh thoảng bà ấy thật to làm cho con hoảng sợ thức dậy. Thế là đang nhỏ con hoảng lên, con khóc ré làm cho bà cũng thức giấc luôn. Bây giờ thỉnh thoảng ngủ con cũng ngáy nhiều, nhất là khi mệt. Ngáy làm phiền người ngủ chung phòng, và người tu ngủ mà ngáy cũng thấy kỳ quá thưa sư. Con muốn biết đây có phải do di truyền và điều phục tâm thế nào để ngủ đừng ngáy. Ông nói thôi ngáy mà đừng có nghiến răng là được rồi. Đây không phải là vấn đề di truyền mà do vấn đề thể chất, khí quản bị nghẹt, người ta gọi là bị áp nha đó. Do những cái người mà mập rồi nằm ngửa, thế nằm ngửa người mập bị đè lên cái khí quản vừa ngáy, đi về mệt ngủ cũng ngáy nữa. Người nào chánh niệm mạnh ngủ ngáy, họ biết mình đang ngáy và từ từ cũng bớt ngáy luôn. Nếu quý vị tập là được rồi, quý vị đang ngủ rồi khi quý vị ngáy, mình có chánh niệm mình biết mình đang ngáy. Học giả mình la mình nghe vậy. Học giả mình la mình biết thì gì đây, mình cứ làm hoài vậy là lát nó hết ngáy à. Bạn có thấy không, cái tâm của chúng ta rất kỳ lạ. Một đôi khi do lúc nhỏ má của mình ngáy, tâm của mình bực, mình khóc mình ré lên. Chính sự đối kháng của tâm làm cho mình nhớ cái chuyện này rất là lâu. Cái chỗ này mình dễ hiểu rồi ha. Bạn nói thêm cái tiếp nữa, rồi mình bắt chước làm theo mẹ mình. Hồi xưa mình nhỏ mình ngủ với bà má của mình, bà má bà ngáy rất là lớn, làm cho mình giật mình. Thì mình đang nhỏ mà giật mình khóc, mình ré lên, khóc ré là tâm sân, nói vậy. Rồi bây giờ đó mình nhớ câu chuyện này, mỗi lần mà ai mà ngáy là mình nhớ tới cái chuyện hồi nhỏ. Cái chuyện này thì mình hiểu, dễ hiểu rồi nè. Mà ông nói bây giờ đó vì cái chuyện nó xảy ra làm cái cảm xúc mình nó rất mạnh, trong này có tâm sân, bây giờ mình cũng bắt chước mình làm theo luôn. Thứ nhất, chính sự đối kháng của tâm làm cho hành giả nhớ chuyện này rất lâu, rồi một cách vô thức mình bắt chước mình làm theo, làm một cách vô thức và cái bây giờ nó trở thành thói quen. Tại nó má mình ngáy, bây giờ mình cũng ngáy. Thì cái này anh Thiền Sư muốn nói vậy thôi, quý vị kiểm tra coi thì có đúng không. Muốn bớt ngáy, tránh thấy nằm thế, tránh nằm ngửa và nằm nghiêng qua một bên thôi, thử qua thử sao. Rồi nếu mà mập quá thì ăn kem cho bớt mập thôi, chứ biết sao vậy. Suy thấy cái mấy người bị áp nha tội nghiệp lắm, ngủ họ đâu có ngủ yên được đâu, mà mang cái này mang cái kia sẽ có hai người Phật tử là thấy áp nhà bị ông phải chuyển áp nhà là một cái dạng nó bị cái cổ họng này cái thịt á nó đè lên cái airway của mình làm cho cái airway nó không thông, làm cái đường thông để cho mình ngủ được mấy làm cũng sụp. Thôi mua Phật đủ rồi, 8 giờ rồi phải không? Hả? Hồi nãy mình bắt đầu 8 giờ là 8 giờ mấy phút?
7 giờ 55 phút,
còn lấy 5 phút nữa sư.
5 phút.
Đâu mà còn 5 phút nữa. Trời ơi.
Đồng thời đó 7 giờ
hỏi sư.
Sư cho. Có câu hỏi.
Dạ dạ mua Phật.
Hồi nãy sư nói khi mà người thường cái tâm mình có hành thiện, có ác hoặc có thiện. Thì nếu mà mình làm thiện thì giả sử mình làm thiện đi thì đời sau mình sẽ hưởng thì nó lại cứ lòng vòng hoài. Nếu mà mình làm thiện thì mình được hưởng thiện, mình được
sung sướng. Do đó mình tái sanh hoài.
Dạ, nếu không nói như vậy thì cái tái sanh hoài. Thì như vậy thì mình làm sao mình chấm dứt.
Bây giờ mình làm cái sao mà đừng làm tâm của các vị thánh nhân là không thiện không ác, kia đi giá. À, cái tâm kia đi giá là cái tâm sao nhờ tu tập, nên nó không có háo hức được cái chuyện thiện chuyện ác nữa. Bắt đầu mình làm luôn luôn là mình làm cái chuyện ác là nhiều, phải không? Cái tâm của mình là tâm ác nhiều, mình tu tập lát cái tâm ác chuyển qua tâm thiện, rồi tới một cái giai đoạn đó không thiện không ác nó cứ balance, nó không có cái gì thiện cái gì ác trong này, nó làm một cách nó functional vậy thôi, nó sinh hoạt cách tự nhiên vậy thôi. Thì đây là một cái dạng tâm mà quý vị hỏi các vị học về vi diệu pháp, người ta giải thích chi tiết hơn sư. Đó là tâm của các vị thánh nhân đó. Bởi vì kia đi giá, bởi vì nó không thiện không ác, do đó nó sẽ không có điều kiện để tái sanh. Sở dĩ mình làm bây giờ là mình, bây giờ cô thấy không nè, bây giờ mình coi cái chữ cái tâm thiện tâm ác là khi mình làm á, bây giờ mình đi làm được một chuyện thiện, mình tâm mình rất vui, có vậy không? Cái đó là nó hoan hỷ rồi đấy. Nó đâu phải là kia đi giá, nó đâu balance nữa đâu. Cô tu tập á, lúc đầu là có khổ này, có lạc này, rồi lạc hỉ rồi nhiều á, bắt đầu nó tới một cái giai đoạn nó cao hơn là cái tâm nó balance, tâm xả. Thì các vị mà thánh nhân là tâm xả này càng lúc nó càng được develop nó nhiều. Vì vậy không làm thiện mà cũng không làm ác, cái tâm á. Ví dụ các ngài cũng thuyết pháp, cũng giảng đạo, cũng đi làm từ thiện, nhưng mà làm vậy thôi à.
Không hiểu này, đương nhiên mình không có kẹt vô cái
thiện
ác.
Dạ dạ, không thiện.
Ok, thì mình mới thoát được.
Dạ. Nhưng mà đâu có phải là tự động mà thoát đâu, mình phải tu tập rất là nhiều, mình không thiện không ác chứ, thấy không? Bây giờ cái tâm mình quan sát cái tâm mình thấy xấu xa, mình cũng bực bội nè, thấy không? Tức là mình muốn cái thiện không à, mình không muốn ác.
Đâu
có
thấy gì đâu xấu xa,
cái tâm sư. Thấy thôi tốt thì tiếp tục đi, chứ không sao vậy.
Sư, con có câu hỏi sư.
Dạ.
Sư nói là mấy người mà hay quên đó là tại vì người ta không tâm không có thiện.
Bây giờ cái người mà hay quên là không có tập thiền.
Không tập thiền
chứ phải không thiện. Thiền á, khi mà cô thiền á là cô duy trì chánh niệm á, là cái tâm nó bất quên. À, lấy ví dụ ha, bây giờ cô thử coi thử này, ví dụ cô để cái đồ gì cô hay quên. Nó để chìa khóa, để đồng hồ, để cái gì biết quay trở lại biết để đâu. Thì bây giờ muốn hết quên á, ông thiền sư thầy thì ông nói nè, bây giờ để cái đồng hồ đây, để xuống đó, cái tay mình để xuống mình biết. Đó là chánh niệm này. Mình nhắc mình á, mình để đây này. Đó. Cái này là ở đâu này, cái này mình để trên bàn, mình để chỗ nào đó. Hoặc giả là mình tạo mình một cái thói quen á, là cái vật đó là phải để một cái chỗ nào đó, đừng có để tùm lum. Ví dụ như cái nón của sư là sư để mà nắm cái thả tay cái bỏ trên bàn à. Đó, thì bây giờ khi mà nắm á, mình lấy ra thì mình phải để một cái chỗ nào đó cho biết bạn mình khỏi mà làm hoài cái tự nhiên nó nhớ à. Hoặc chìa khóa chẳng hạn. Mình bước vô trong phòng rồi đó mà mình muốn đi ra mà đừng quên chìa khóa, mình để chìa khóa ở ngoài. Đó, mình nhắc mình vậy rồi mỗi lần mình để như vậy là mình duy trì chánh niệm, mình biết mình đang để này. Đó. Là không thể nào mà quên được. Ông nói là có rất nhiều anh á, hành giả thiền sinh á, đeo mắt kiếm mà bị cận á, đó. Rồi về phòng á, nóng quá cái cổ mắt kiếm ra, đặng mà đi rửa mặt chứ, rửa mắt kiếm bất dục đâu rồi bây giờ rửa mặt xong rồi sao thấy đường đâu mà đi kiếm mắt kiếm này. Rồi ông dặn nói là cứ mỗi lần mà mắt kiếm ra nhớ để chỗ nào biết, đó mình nên tháo ra mình biết này, để chỗ này cái vị trí mình này, để cho nó quen cái chỗ đó, không bao giờ sẽ quên nữa. Rồi có những cái người mà có cái thói quen á là đó, làm cái gì rồi là không biết có chắc không, khóa cửa chẳng hạn, khóa rồi vô trong cái ra, cái khóa chưa lại rờ nửa khóa nữa. Đó, mấy cái đó là phải giữ duy trì chánh niệm á. Cái duy trì chánh niệm á, cái sự mà mình trong khi mà mình làm sinh hoạt hàng ngày nó giúp cho mình bớt quên. Bớt quên nhớ nhiều, đó. Người lớn tuổi là bị cái này rất là nhiều đó. Ông thầy của sư là ông nói rằng là khi mà trước khi mà tôi mà tu tập này là tôi sử dụng xì ke ma túy làm đủ thứ, tôi buôn bán tôi quên này. Ai nó dặn tôi cái gì tôi cũng quên, mặc dù tôi viết xuống giấy rồi tôi cũng biết viết ở đâu nữa. Rồi ông nói rằng là đó, sau này mà khi mà tôi tập cái tâm mà tôi yên rồi đó, anh ta tôi hỏi nói là tôi biết cái đó nằm ở đâu mà còn bao nhiêu cái nữa. Ghê vậy đó. Vì tôi thấy cái sự sắc bén của cái thiền tứ niệm xứ tôi không bao giờ bỏ. Nó lợi lạc trong cái sự sống hàng ngày của tôi. Hồi trước là để đâu quên. Ai nói cái gì cũng nhớ. Bây giờ nó làm giống cái mấy cái computer trong này. Tại vì nó bao nhiêu cái dữ kiện mà xấu nó delete hết trơn rồi, nó bỏ ra rồi. Cái tâm nó rất là simple, nó clear. Vậy nó không quên.
Như nhiều khi mình đeo mắt kiến, cho mình dắt lên đầu mình tưởng mình đi kiếm mắt kiến nữa.
Dạ, có vậy đó. Còn ông ngoại sư cầm cái búa, tao mới để cái búa đây, không biết đứa nào lấy cái búa của tao mà tại búa cầm
tay
đây.
Cầm trên tay. Cái đó là sao?
Thì đó thì vậy.
Dementia.
Là... Dạ, người già lớn tuổi thì vậy đó.
Sư cho con hỏi là nãy sư nói bây giờ tỷ mình khóc, mình chấn động, mình khóc. Bây giờ đến bây giờ con ráng con tập thiền bao lâu thì có những giai đoạn con không có gì, vì lý do công chuyện gì đó con không tập thiền được mà sau đó con vẫn trở lại. Mà cho đến bây giờ con coi phim những cái gì cảm động tự động con chảy nước mắt ra. Rồi xong sau đó con biết liền là tại sao mình phải khóc, đây là phim. Rồi cái giả tỷ coi cái chuyện khác cảm động tự động nó chảy ra nữa, nhưng sao con
thì bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như khi mà cô biết xong nó có những cái giai đoạn cũng có thể detect nó được. Bây giờ cô chưa thấy điểm nước mắt nó trào ra thì cô biết nó khóc rồi. Thật ra trước đó nó đã bắt đầu rồi. Ví dụ chẳng hạn như cô thấy con mắt mình nó ê này. Nó làm như nó đau đau, nó có cái feeling nó khó chịu trong này đó. Hoặc giả là cô thấy tâm cô bắt đầu đọc cái chuyện tâm nó chấn động. Mà cô biết sao không? Đa phần những cái câu chuyện mà làm cho cô khóc là cô identify với nó. Thì đó mình thấy những cái chuyện này dễ cảm xúc quá mình đứng đọc.
Đồng quá.
Mình đồng hóa với nó, mình đồng hóa cái chuyện là người này cũng giống là ở tâm trạng của tôi rồi chẳng hạn. Cái sự kiện có thể khác nhưng mà giống tôi quá. Hồi xưa tôi cũng vậy, má tôi cũng vậy, ba tôi cũng vậy, rồi khóc hòa nào ngay. Hoặc giả là mình được người ta dạy dỗ là mình cái chuyện làm phước thiện là tốt rồi vậy đó. Rồi bây giờ ai làm phước thiện là tự nhiên cái tâm của mình nó thích. Khi mà nó thích như vậy thì bắt đầu nó có cảm nhận là mình sẽ đi làm phước cho giống như người ta. Để được phước như vậy thì nó cũng bắt đầu đồng hóa đó. Vì vậy cái tâm suy nghĩ của mình rất là nhanh, tích tắc là nước mắt nó ùa ra hồi nào này. Vì vậy thấy không? Cái công trình tu tập của mình rất là dữ trong cái chơi rồi. Rồi mà nếu mà cái gì mà cảm xúc quá thôi đừng đọc, kể đó. Rồi mà nó chảy ra chút là quẹt thôi chứ biết sao giờ. Có cách nào nó thơm nó ra rồi mà. Sư là mỗi ngày mà sư ngồi thiền mà đọc được tập kinh là sư phải lấy nước giấy à. Lát ngồi dòng đồ ăn cái nước miếng ứa ra hồi nào hay. Cái này là automatic chứ mình đâu có biết đâu à. Thấy không? Ngồi trước mà cái bánh hỏi, bánh cuốn rồi gì hôm nay đó thì làm sao nước miếng không chảy ra được.
Ngày mai có bún riêu.
Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Nói trước kiểu đó là tối nay là tôi ngủ không được rồi. Rồi ngô Phật, cái gì thì xa thú.
Con hỏi xa thú, xa thú. Con, thí dụ như cha mẹ mình biết đó, là cha mẹ mình lớn tuổi, bệnh hoạn phải chết. Mà mình nói không có nên khóc. Nó khóc vì cha mẹ mình thấy khóc là luyến tiếc, không có siêu thoát hay sao sư. Mà sao mình nín không được, mình cũng khóc, mình cũng chảy nước mắt mình.
Dạ thì sư nói tất cả các hình thức khóc rồi vậy đó. Tức là do cái tâm của mình nó còn dính mắc với cha mẹ.
Chưa tập đủ.
Mình còn dính mắc mà. Không cha mẹ mình mà cho đâu phải ai, có vậy không? Thì bây giờ mình tu để mình có cái trí tuệ để mình tới đó mình suy nghĩ rằng là thì tất cả người già nào cũng phải chết hết. Mình đâu có hiểu cái chuyện này. Nếu mà người già nào cũng chết thì người già nào trong nhà già chết chứ còn mắc mới gì má tôi chết. Mình suy luận vậy đó. Thế mà đụng tới má tôi là không được à. Tại vì có cái tôi ở trong á. Thì bây giờ mình tu cái sao để mình bỏ cái tâm dính mắc này. Thì bất cứ những cái gì mà liên quan tới mình cũng đều bình tĩnh giống như người ngoài. Một sư cô nói rằng là ai làm cái gì mà sai đó thì con sẽ có kiếm cách con giúp đỡ, con chỉ. Họ làm hay không là chuyện của họ. Họ nên hay không nên, chuyện con cũng không ai. Mà họ có lại mà họ phản bác, họ nói với con cũng làm thinh. Nhưng mà má con là không được á. Thế mà má con mà con nói mà không nghe là con khó chịu, con bực bội rồi. Thì hỏi ông Trần Sư là tại sao? Tại vì thâm minh chính mắt. vợ mình, chồng mình, con mình, cha mình, mẹ mình, anh em, bà con, thân bằng, quyến thuộc của mình, là mình dính tùm lum. Vì vậy lý do tại sao mà Đức Phật khuyên người tu đừng có lập gia đình là vậy đó. Thì lập gia đình thì nó đẻ ra nhiều thứ nữa, thì nó dính tùm lum mà. Mà khi có nhớ một cái câu mà rất là nhiều Đức Phật nói, mà nhất là cái tài sản của mình đó, là nó giống cái thòng lọng, nó cột cổ mình, không có đi đâu được hết trơn. Tại ra đừng có chùa, có chùa nó cột mình tại chỗ, không có chùa đây mà đi chưa được, mà có chùa sao nó không cột sao được. Chương trình của Mây Từ là phải ở đây đặng mà dạy cho Mây Từ, rồi mới muốn đi đâu mà đi, thấy chưa? Cột chứ phải sao, khỏi. Mình sống ở trong thế gian mà. Thì mình tập từ để mình bỏ từ từ thôi. Chứ không có một số một chiều mà mình làm được đâu, chưa đâu. Sư đọc truyện sư cũng khóc rồi, đôi khi cũng vậy à. Nhất là đọc chung Phật chung đồ, thấy các vị mà hy sinh rồi vậy đó, nó tự nhiên nó cũng khóc à. Thì thấp nó khóc, tôi bẹt nó mắt cho thấy biết sao vậy.
Mà con thấy làm bên ngoài
phải
giống như là trí tuệ nó không có,
ngu
nó vẫn ngu
à, ngu thì vẫn ngu, nhưng mà cái này cô bây giờ cô lên cô thấy là bây giờ mình tu được bao nhiêu mà đoạn cho mau, phải không? Tại đó cái của mình là phải công chuyện cái đã, phải không? Mình thấy bây giờ trong cái ưu tiên một trong cái cuộc sống của mình là công chuyện à. Ví dụ như chẳng hạn như sư đi khám xét nghiệm, nó nói rằng là gì đây, à, bị bú, có thể là bị ung thư rồi vậy đó. À, thì bú thì ung thư thôi. Vậy là tôi nói thôi mai ung thư rồi sẽ đi đừng hành thiền nữa, đi ngủ cho hồi một phen ha, mất mấy gì cái bú cái ung thư với lời hành thiền, mà nó cũng kiếm chuyện nha. Cái tâm mình nó nại ra đủ mọi cách để mà nó không có tu tập, vậy thì thôi mình sao mình đòi đắc được cái gì đấy, thế tiếp tục a la làng và chưa a la hán nữa.